cũng có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp nhầm đá chăng? Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Lần thứ ba, ma quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy, mà nói rằng ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tăng, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Vị sư nhảy từ ngọn cây cao xuống đất, không phải để xử thử hiệu nghiệm của Chúa Đại Bi. Chúa Giêsu không chỉ nhảy xuống vực sâu để thử quyền năng của Đức Chúa Trời. Vị sư không thử nhảy mà không chết, y như mặt nhật treo trăng. Muốn biết sự hiệu nghiệm của Chúa Đại Bi, xin xem bài Bạch Y Thần Chú của Phương Chính, một thiền nhân đã được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ trong một cuộc vượt biên đầy gian khổ của ông. Đọc Kinh Thánh hay Kinh Phật, có nhiều chuyện quá sức tưởng tượng của loài người, khiến một số người đã đem lòng ngờ vực. Ví dụ, Kinh Thánh nói Đức Mẹ Đồng Trinh đã sinh ra Chúa Giêsu, và Kinh Phật nói Hoàng hậu Maya nằm mê, thấy voi sáu ngà ở trên hư không đến, lấy ngà khai hông bên hữu mà chui vào. Từ đó, bà thọ thai và sanh ra Thái tử, tức là Phật Thích Ca. Khoa học ngày nay đã chứng minh những chuyện đó có thật. Xin xem bài nói về sinh đẻ không cần giống đực, trang 151. Rồi những chuyện thiên thần có cánh, có hào quang, và chư Phật và chư vị Bồ Tát đều có thần thông và hào quang sáng rỡ. Ngày nay, công ty Progen đã chế tạo một máy ảnh chụp hình hào quang có tên là Aura Picture Camera 6000. Chính con trai tôi đã chụp hình này, và chính anh này cũng có một tấm hình của một cụ già đã tu trên 30 năm. Trên đầu có hào quang sáng rỡ. Xin xem thêm bài Siêu Tơ Trời, trang 87. Thành thử chỉ khi nào khoa học đã thí nghiệm và kiểm chứng, ta mới chịu tin. Lý do là thị lực và đạo lực của chúng ta có hạn hẹp. Những vị thánh nhân ở dọc theo dãy Hy Ma Lạp Sơn và Đức Phật đã thấy vi trùng trong chén nước, thấy nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử. Cũng như Đức Phật đã nói, trong vũ trụ, thế giới xuất hiện như vi trần. Ai cũng biết rằng khoa học đã đưa loài người từ tình trạng dã man đến trình độ văn minh như ngày nay. Từ chiếc pháo nhỏ do Marco Polo đem ở Trung Hoa về, khoa học đã chế tạo được bơm nguyên tử, phản lực cơ, tàu ngầm nguyên tử, vệ tinh, phi thuyền và trạm không gian, để từ đó đi thám hiểm vũ trụ. Những công việc của khoa học như điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và thực nghiệm rất khoa học, hợp lý và chính xác với những chứng minh cụ thể. Với khoa học, không có gì gọi là mơ hồ, là tưởng tượng, ngoại trừ những chuyện khoa học giả tưởng. Vì vậy, có một số người cho rằng những kinh Đại Thừa, nhất là kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, đã được ngụy tạo để ca ngợi những phép thần thông của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, mặc dù đó chỉ là những sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Đừng nói đến người thế tục, ngay cả đến hàng tu sĩ, cũng có một số vị không tin thần thông của chư Phật, cùng một số cảnh giới đã mô tả trong kinh. Trong một băng giảng, cụ Nghiêm Xuân Hồng đã nói như sau: phải là bộ óc của Phật và Bồ Tát mới có thể bịa đặt ra những chuyện đó được. Một anh bạn nói với tôi: đọc kinh Phật, cái gì anh cũng tin. Còn tôi, những gì cụ thể và chứng minh được, tôi mới tin. Tôi trả lời rằng, ví dụ Einstein còn sống, một học sinh tiểu học nói rằng hắn không tin ở thuyết tương đối chung của ông. Nếu Einstein chịu cắt nghĩa, thì chú học sinh đó có hiểu được không? Trong băng giảng của Thượng tọa Quảng Thiệp, ông lấy thí dụ một chú mọi được đi thăm nữ ước. Khi về rừng, kể lại cho bà con mọi nghe những điều tai nghe mắt thấy, thì chẳng có ai tin hết. Cụ Nguyễn Trường Tộ, sau khi đi sứ ở Pháp về, đã kể những chuyện như thuyền không người chèo vẫn chạy vùng vục, đèn không dầu chổng ngược lại sắc sáng, kính gì mà nhìn vật ở xa thì nó hiện ngay trước mắt, vân vân. Sử nói rằng triều đình ta chẳng ai tin cả. Trong những băng giảng, cụ Nghiêm Xuân Hồng nói rằng thế giới của loài sâu bọ rất hạn hẹp, chúng chỉ có những sâu anten để tìm đường kiếm thức ăn trong vòng một vài thước. Cao hơn nữa là loài dã thú trong rừng, rừng là cả thế giới của chúng, ngoài rừng chúng không biết chỗ nào hơn. Cao hơn nữa là thế giới của loài người. Khoa học tuy tiến bộ, nhưng chỉ biết sơ qua về thái dương hệ và một số thiên thể trong vũ trụ, hay khoảng 10% số vật thể trong vũ trụ. Còn lại 90% là chất tối, dark matter, không thấy được vì chúng không phát ra ánh sáng. Thế giới của loài người còn rất hạn hẹp so với các cõi của các bậc tiên thánh Phật. Theo lục tắc, người cõi dưới không thấy được người cõi trên, nhưng người cõi trên thấy được người cõi dưới. Lý do là quý vị đã gần sạch hết kiến hoặc và tư hoặc, hoặc đã gần quả Phật, nên trình độ của các ngài ở mỗi cõi đều cao thấp khác nhau. Ví dụ chúng ta là phàm phu, chỉ sống ở bình diện thấp nhất là thức thứ sáu, tức là ý thức. Xin kể một thí dụ về trình độ tu hành cao thấp. Một thầy, một trò ngồi thiền, muốn thử tâm lực của trò đến đâu. Thầy dặn, hãy thần thức của thầy đi đến cõi trời nào, thì trò nói liền. Thầy lần lượt vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trò đều nói đúng vì theo sát nách. Bây giờ thầy mới giọt luôn vào trời không vô biên xứ, thì trò không theo dõi được. Muốn tâm lực hay nhãn lực cao hơn, phải tiến tu hơn nữa. Điều này cũng giống như một chiếc xe đua chạy 200 dặm một giờ, đua với một xe cà tàng chạy 30 dặm một giờ thôi, thì cái chú chạy 30 dặm một giờ làm sao bắt kịp anh chạy 200 dặm một giờ. Tu hành cũng tương tự như vậy. Càng tu cao, càng thấy được nhiều cảnh giới của chư thiên, chư Phật, có thần thông và nhiều diệu dụng. Bây giờ nói đến thế giới hiện thực của chúng ta. Chúng ta thường nghe nói đến những chuyện đĩa bay và người không gian đến thăm trái đất. Năm 1962, các thiên văn gia Mỹ hội họp và cho rằng thiên hà của chúng ta có thể có đến 50 triệu thế giới, có nền văn minh ở trình độ rất cao. Hiện nay, tốc độ của phi thuyền và của các vệ tinh vào khoảng 20.000 đến 60.000 dặm một giờ là nhanh nhất. Trong khi đĩa bay từ những hành tinh xa lắc xa lơ cách xa trái đất đến hàng triệu năm ánh sáng, mà thỉnh thoảng vẫn viếng thăm trái đất được. Vậy họ dùng thứ nhiên liệu gì? Bây giờ đa số người trên thế giới không mấy ai tin có đĩa bay và người hành tinh, vì quá sức tưởng tượng của họ. Cũng tương tự như có một số người không tin những phép thần thông của chư Phật cùng những cảnh giới bất khả tư nghị của quý ngài. Ví dụ như truyện Tây Du Ký, chẳng mấy người tin mà còn cho là truyện bịa đặt nữa. Lý do là truyện này quá sức tưởng tượng của họ. Lấy lại thí dụ là chú học sinh tiểu học đòi Einstein chứng minh bằng được thuyết tương đối chung của ông. Thì khi Einstein chứng minh rồi, liệu chú học sinh hiểu được không? Rồi những con dân của ông chúa mọi có tin được chuyện ông đi thăm nữ ước không? Tất nhiên là không. Tại sao? Tại vì trình độ của họ lúc bấy giờ quá ư thấp kém, trí óc của họ quá ư hạn hẹp. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã quở những người có óc hoài nghi như sau: Nguyên lai cái thể tánh của Tạng Như Lai cực diệu, cực minh, tức là đạo vô thượng, không thể suy nghĩ, và cũng là chánh tri kiến, không thể nào bàn đặng. Như thế, tại sao chúng sinh trong ba cõi lại lấy cái tâm sở tri phàm tiểu của mình mà suy lượng cái đạo vô thượng của Phật? Bây giờ tôi xin nói rằng, một số khoa học gia hiện tại có khuynh hướng tìm về những đạo học Đông Phương. Tôi xin giới thiệu thuyết Bootstrap của Geoffrey Chu và Friedrich Capra. Cụ Mạc Ngọc Pha dịch là thuyết đại ủng. Tôi dịch là trí phàm tiểu, nghĩa là trí bé nhỏ bị kẹt vào đôi ủng quá nặng nề, nghĩa là khoa học thực nghiệm, khiến không thể bay bổng và siêu việt để hiểu được thế giới huyền nhiệm và những đạo lý Đông Phương, nhất là đạo Phật. Tôi xin nhường lời cho cụ Mạc Ngọc Pha nói qua về thuyết này. Trên 20 năm qua, Geoffrey Chi cùng với các cộng sự viên của ông, trong đó có Friedrich Capra, đã sử dụng thuyết Bootstrap để khám phá chiều sâu của thế giới hạt nhân và đã dẫn tới một quan điểm triết lý về vũ trụ tự nhiên khác hẳn với quan niệm cổ điển. Friedrich Capra viết: Quan điểm triết lý Bootstrap ấy không những từ bỏ quan niệm về kiến trúc các khối vật chất cơ bản nhân tạo, mà còn khước từ bất cứ một thực thể cơ bản nào không có các hằng số, các định luật hoặc phương trình cơ bản. Điều này cho thấy rằng khoa học trong tương lai sẽ không cần đến bất cứ nền tảng kiên cố nào. Phải chăng yếu lý của khoa học đã đồng nhất với nguyên lý nền tảng không nền tảng của tính thể học của Heidegger, hay thái cực bằng vô cực của Chu Liêm Khê? Nếu ở thế kỷ 20, Einstein đã chuyển sang không gian vật lý, lý thuyết khai mở cho không gian lượng tử tương đối, thì sang thời đại liên hành tinh, siêu địa cầu, với khoa học siêu dẫn và khoa học cybernetics, nhãn quan của khoa học không còn giới hạn trong phạm vi vũ trụ vật lý và luôn luôn hướng về phản vũ trụ, anti-universe. Tóm lại, thời đại hoàng kim của khoa học vật lý, của Newton, đã ngự trị thế giới trong 300 năm, đã bị khoa học lượng tử của Einstein đánh đổ. Khoa học hiện đại đang bước dần đến ngưỡng cửa của thế giới siêu nhiên và huyền nhiệm. Tôi xin nhắc lại lời của Steven Weber, tác giả cuốn The Three Units, nói rằng khoa học hiện đại đang trở thành khoa học giả tưởng hay thần học. Một số vật lý gia cho rằng nguyên lượng cơ học, vừa triết lý vừa vật lý, đang đi dần đến siêu hình và phong thần. Ai cũng công nhận khoa học đã đưa loài người từ tình trạng dã man đến trình độ văn minh như ngày nay. Nhưng muốn tìm kiếm thực tại cuối cùng của sự vật, các khoa học gia không nên ôm mãi những giáo điều căn bản của khoa học, mà họ cần phải trở về nghiên cứu những truyền thống đạo giáo của Đông Phương. Ví dụ nhà bác học Đan Mạch Niels Bohr từ năm 1885 tới năm 1950 đã đề xướng nguyên lý bổ sung sau khi nghiên cứu kinh sách và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Trung Hoa. Fritjof Capra đã viết cuốn The Tao of Physics, đạo của khoa vật lý, sau khi nghiên cứu các đạo lão, đạo Khổng, đạo Phật, đạo Thiền và đạo Bà La Môn. Vật lý gia Murray Gell-Mann, cha đẻ của thuyết quark và nguyên lượng sắc động học, đã dùng những danh từ vật lý rất lạ sau khi nghiên cứu tài liệu của James Joyce và nhất là những kinh điển của Phật giáo. Trong cuốn Phật giáo và khoa học, giáo sư tiến sĩ Vương Thủ Ích thuộc Đại học Michigan đã bắt đầu dùng nguyên lượng cơ học để cắt nghĩa tánh không của Phật giáo. Để kết luận bài này, chúng tôi nghĩ rằng đã từ lâu, chúng ta vốn có trong đầu óc những kiến thức và định luật của khoa học, và chúng ta chỉ thấy, nghe hay biết trên cái bình diện thấp nhất là thức thứ sáu. Làm sao chúng ta có thể hiểu biết được những thần thông biến hóa tràn đầy thế gian cùng những cảnh giới siêu xuất của chư Phật? Bây giờ muốn hiểu được những điều nói trên, chúng ta phải tiến tu mãi trong vô lượng kiếp cho đến khi đạt Phật quả. Lúc bây giờ chẳng cần ai chứng minh, chúng ta sẽ thấy rằng những chuyện nói về thần thông cùng những cảnh giới của chư Phật không phải là những điều tưởng tượng hay bịa đặt. Vì bài báo sau đây có giá trị vô song đối với những ai còn nghi ngờ thần thông của chư Phật, nên tôi mạn phép in lại mà không có phép của tác giả và tòa báo. Lý do là vì tôi đã quên ghi xuất xứ, tôi xin chân thành cáo lỗi tác giả và tòa báo, vì Phật Pháp mà rộng lòng tha thứ cho. Trong phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng, nếu niệm danh hiệu ta, vào lửa không cháy, vào nước không chìm, dao chém không đứt, gieo mình xuống đất như mặt nhật treo trăng. Hầu hết những khám phá mới của khoa học ngày nay đã được Kinh Phật nói đến cách đây mười mấy thế kỷ. Ví dụ ngày Vô Trước, một triết gia Phật giáo đã nói vũ trụ chỉ là một khái niệm. Và gần đây, Albert Einstein cũng cho rằng vũ trụ khi phân tích đến cùng chỉ là những rung động hay những làn sóng. Đức Phật đã nói trong bầu trời có vô vàn vô số thế giới, nhiều như các sông Hằng. Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng nói trong cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này, có trăm ức mặt trời, mặt trăng, và thiên văn gia Edwin Hubble đã chứng minh điều đó. Đức Phật đã thấy vi trùng, nguyên tử và những hạt vi phân tiền nguyên tử. Và ngày nay, khoa học đã khám phá ra điều đó. Đức Phổ Hiền đã thấy vi trần số, hình dạng của các thiên thể mà ngày nay các thiên văn gia đang lần lượt chụp hình được. Ngoài ra, Kinh Phật đã nói đến vi tích phân, điện từ trường, quang minh, hào quang và cội nguồn của sự vật, vân vân, mà chính khoa học ngày nay vẫn chưa khám phá ra được. Như vậy, quý vị có đồng ý rằng đạo Phật là đạo siêu khoa học hay không? Trang 107, copy bài báo Một người Việt ở Thái Lan. Một người Việt ở Thái Lan có khả năng kỳ lạ, đi trên lửa và than hồng. Bangkok, năm 93. Tại một khu hội chợ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, một đám đông chen chúc, lớp trong lớp ngoài. Trên lễ đài có cả các nhà sư bận cà sa vàng, các chức sắc địa phương. Đám đông không ngớt vỗ tay tán thưởng trước một cuộc biểu diễn